mình biết mình quân, mình tu tập cỡ nào mà khi gần đức tâm mà mình cười một cách an nhiên mình ra đi. Cái đó là cái lúc gọi là chỉ mình theo chuông, cái lúc mà thập tứ đức sanh. Tại vì hôm nay niệm chướng niệm mình giữ tâm an nhiên, niệm chướng niệm mình giữ tâm an nhiên, mình giữ tâm bình thản, niệm chướng niệm mình xem tâm như lớn, mình gọt từ phiền não, thì khi mà bất chút như vậy thì nó sẽ hiện tướng gì? Hiện tướng gì? Có nhiều vị khi mà quăng con dao đồ thể của mình xuống thì có thể thành Phật rồi, có nghĩa là có thể giác ngộ được. Nhưng mình nghiệp lực mình có chịu được. Có nhiều lúc đó họ bị gọi là bị cái ác nghiệp đó, chúng nhân quả gọi là nhân quả và ác nghiệp. Rồi có một cái ông nọ mà ông chuyên môn, nghĩa là coi như là ông có chuyên môn là để mà cái đầu của con ba mà nó lòi lên rồi, rồi dưới này là ông cũng hầm lửa để cái đầu của ba nó lòi lên, rồi dưới này hầm lửa rồi cho những cái gia vị vào để cho người ta ăn cho ngon. Đến một lúc nhà ông cháy rồi thì lửa cũng bốc cháy cao, thì ông tiếp của cho nên ông chạy vào trong để ông lấy cái dương của ra, thì ông kẹt ngay cái cửa sổ, cái đầu ông kẹt ngay trong cửa sổ, khi mình ra không được. Mình ra không được cho nên mình thì cũng bị nướng bằng lửa, và ở ngoài này ông cũng được người ta cho những gia vị là bằng cách vòi rồng nó chỉ lên. Chứ sao? Bởi vì cái nghiệp lực nữa. Nói vậy chứ còn cái nghiệp lực nữa. Cho nên nếu mà chúng ta không bình, không có tâm trí, không hành, không bát nhã, ba la mật đó, thì nghiệp lực nó cuốn trôi theo sâu nẻo linh hồn không bao giờ ra. Làm sao phải được? Tránh sao cho khỏi luân hồi với cái tâm niệm điên đảo, làm sao tránh khỏi luân hồi chỉ vài ba câu niệm Phật để cầu nguyện chúng ta tránh được không? Phải nghĩa là hành niệm cái liên tục tinh tấn kiên trì tu niệm. Do đó cho nên chúng ta thấy rõ là, tôi nhắc lại đi, thân tâm kiên cố, dĩ tâm bình đẳng, xả tâm hành bố thí, luôn luôn thân cận chuyển đổi ý thức, tức là luôn luôn quay về với ý niệm thiện, luôn luôn giữ ý niệm thiện. Bất cứ một ý niệm nào mà khác nghe luôn một cái là phải chi nó quay về ngay, là thiện hữu ý thức, là giáo thọ thiện ý thức, phải bảo nó quay về ngay. Luôn luôn gần gũi thiện, thân cận thiện ý thức, cầu pháp, mà cầu pháp tức là cầu đạo vô thượng chánh đẳng giác đó, cầu Phật quả đó, nhưng mà biết rõ pháp là bất khả đắc, thường xuất gia, thường luôn luôn ra khỏi cái sự ràng dịch của thân tâm, ra khỏi sự ràng dịch của thân tâm, gọi là thường xuất gia, thường thái ngưỡng Phật, luôn luôn thái ngưỡng Phật, luôn luôn yên nhất chân tâm, và diễn nói các pháp, diễn nói các pháp, tức là diễn bày ra diễn pháp, mà biết rõ pháp là bất khả đắc. Đó, mới có sơ địa thôi nha, sơ địa thôi. Ngày hôm nay chúng ta học có sơ địa, chúng ta hành sơ địa. Rồi, hôm sau thì chúng ta tiếp. Thời gian quý vị nghỉ một tháng, quý vị học lại mấy cái mười điều căn bản của Bồ Tát sơ địa. Rồi sơ địa thì chúng ta trong một tháng mà chúng ta đã tu tập như vậy xong rồi thì kể ra nhanh á, kể ra nhanh á, sáng chúng ta cách sơ địa qua tới dị địa. Bây giờ các vị hồi hướng kỹ sức khỏe. ví dụ có sức khỏe thì mới có tu tập, và nếu thân thể nó bạc nhược quá không có tu tập được đâu. Phật Na Đa 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 Này Tu Bồ Đề, anh hỏi thế nào gọi là Bồ Tát Pháp Thú Thập Địa? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành sáu pháp ba la mật từ sơ địa dẫn đến thập địa gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát Pháp Thú Thập Địa. Này Tu Bồ Đề, Phật Đức Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát Ma Ha Tát hành phân tích sáu pháp ba la mật từ sơ địa đến thập địa? Như vậy, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát biết pháp pháp chẳng có pháp tướng không ai, cũng biết rõ chẳng có pháp tướng nào. Này, pháp tướng là bất nhất. Bồ Tát Ma Ha Tát ở đâu tác địa? Ở nơi tác địa, ăn trú xa địa, tu bồi pháp, gồm có một là thanh tâm chuyên cáo, biết rõ tâm là bất khả đắc. Hai, giữ tâm bình đẳng đối với hết thảy chúng sanh, mà biết rõ chúng sanh là bất khả đắc. Giả tâm hành đối thái, mà biết rõ người thọ thí là bất khả đắc. Thân cận thiện ý pháp, mà chẳng quên các tâm. Thường cầu pháp, mà biết rõ các pháp là bất khả đắc. Thường giúp gia, mà biết rõ gia là bất khả đắc. Ái ngưỡng Phật mà biết rõ các tướng tốt của Phật là bậc khả đắc. Diễn nói các pháp mà rõ tâm biệt nói pháp là bậc khả đắc. Ta pháp tạng phát sanh ra trí tuệ mà rõ biết trí tuệ là bậc khả đắc. Thôi, một số mà biết rõ trí tuệ là bậc khả đắc. Như vậy, gồm Bồ Tát Ma Ha Tát an pháp sơ sơ được quá thì buồn thì đó thì hết. Bây giờ tôi xin nhắc lại cái phần này, bởi vì chúng ta nghĩ lo quá. Tôi nhắc lại, Bồ Tát Ma Ha Tát an trú từ sơ địa thì phải tu bồi pháp. Tức là an trú sơ địa thì chúng ta tu bồi pháp. Khi mà phát tâm vào Bồ Tát đạo, thì tu sơ địa cho đến thập địa. Trước hết đó là phải giữ tâm kiên cố, mà biết tâm là bất khả đắc. Giữ tâm không có mà biết tâm là bất khả đắc. Như vậy á, thì ta đâu muốn thấy rõ là cái tâm á, khi mà tâm tuyệt là pháp bất khả tâm mà biết rõ tâm vô vô tướng. Chắc là biết tâm lâm cho chỗ tướng. Nhưng mà tâm lâm trên cơ tâm, lâm lâm trên cơ tâm, lâm cơ cái mà giải cái khỏe tâm chán thanh tâm.
Năm năm trong hàng nộp đó, chúng ta sẽ còn sáng cái thành phẩm và thật chương cố.
Cái điều đó là hơi khó, bởi vì mình nói thì dễ, nhưng khi bệnh nó là khi tụng chuyện, khi gặp việc cho người ta nói mà mình giữ được cái thanh tịnh, cái tâm tốt nha, tại đó phải cách siêu việt mới tới được. Cái đó là cái nghiệp chúng ta vô mất được, cho nên gọi là giữ tâm kiên cố. Ở đó gọi là, còn gọi là tinh thực á, cái kiên cố lực này nó đi với cái tinh tấn lực. Có một cái là mình giận, một cái là mình buồn, vậy thì dễ chịu không? Tức là rơi rớt mất, giữ tâm kiên cố. Kiên cố cái gì? Kiên cố đừng để cho nó vướng nhiễm, đừng để cho nó bị xoáy buộc. Tức là không vướng nhiễm, không buộc, không bị lây chuyển. Cho nên trong kinh Địa Tạng là Địa Ngoan Kiên Hậu, Kiên Hậu Quảng Hàm Tạng. Kiên là rắn chắc, không đập phá được, nhưng mà giữ cho cái gì không có cái gì đập phá được thì cái gì giữ? Cái gì giữ được? Tức là phải dùng a ha bát và đa la mật là giữ, chứ không phải là đè nén, không phải đè nén, cũng không phải là coi như là người ta kêu là coi như là không duyên á, tức là không dứt cái duyên, dứt tâm, dứt tư tưởng. Không phải mình dứt tư tưởng mà cũng không phải mình dứt tâm, mà mình gọi là kiên cố. Mà lúc đó mình quán triệt tâm là bất khả đắc, đó là mình giữ tâm chứ, đó là bất khả đắc, tâm vô thường. Cho nên là tâm kiên cố thì biết rõ tâm là bất khả đắc, nghĩa là bước vào cơ địa, cái pháp thứ nhất là thân. Nhưng mà kiên cố đây nó phát xuất từ trí tuệ, chứ không phải phát xuất từ cái rút kinh nghiệm. Tôi nhắc lại là cái trí tuệ nó khác với cái rút kinh nghiệm, có cái gọi là trí thức. Ví dụ như tôi học hành nhiều, bằng cấp cao, rồi tôi làm việc là tôi rút kinh nghiệm, cái đó là cái kinh nghiệm này là qua một quá trình huấn tập, còn cái này là không phải. Cái trí tuệ nó phát sinh từ cái chỗ rỗng rang tự tại, nhìn sâu và cái thể nó lắng yên rỗng rang tự tại, từ trong đó nó lóe lên một cái tia niệm sáng, lóe lên một sáng. Cái tia niệm đó không qua quá trình kinh nghiệm mà cũng không qua quá trình học hỏi, nó vượt thoát cái kinh nghiệm và học hỏi. Cái đó là bậc mình thâu thật nhiều cái từ danh, cái danh số Phật học, hay là mình kể cả thuộc luôn cả cái từ điển Phật học nữa, nhưng mà cái đó nó không thấm thoát gì hết á. Nó không phải là cái chỗ mà phản quan tự tánh, tức là quay cái ánh sáng lại nơi chính mình. Rồi từ ngay cái pháp đó mà mình quay cái ánh sáng lại nơi chính mình á, thì mình lại thấy rõ sự chuyển vận của pháp, sự vận chuyển của mình. Pháp ở đây tức là cái chỗ tột cùng của nó là niệm khởi, chứ không phải là pháp là cái đối pháp bên ngoài.
Cái đó khác bên ngoài nhiều khi nó biến động mình còn theo dõi được, nhưng mà sự biến động của tâm hồn mình khó theo dõi được. Vì mình khó theo dõi được cho nên mình không có kiên cố được. Cho nên Bồ Tát phải giữ tâm kiên cố, nhưng biết rõ tâm là bất khả đắc. Như vậy thì cái giữ mà để cho mình rỗng rang tự tại, thì cái rỗng rang tự tại nó cũng chỉ là một cái vắng lặng như hư không, cũng chỉ là cái sự không dính mắc. Nghĩa là khi mình mắng lên, mình thấy rằng mình có kiên cố, thì cái kiên cố đó cũng bất khả đắc. Tôi nhắc lại, thứ hai, giữ tâm bình đẳng với tất cả các chúng sanh. Giữ tâm bình đẳng đối với tất cả các chúng sanh, mà biết rõ chúng sanh là bất khả đắc. Giữ tâm bình đẳng đối với tất cả các chúng sanh, thì cái này là mình cái chúng sanh, tức là tập chúng dân sanh. Chúng sanh ở đây tức là tập chúng dân sanh. Tập chúng dân sanh tức là chúng sanh ở đây tức là những cái niệm khởi mà do bởi cân và trần nó duyên với nhau á, thì gọi là chúng sanh. Còn chúng sanh á thì nó có nhiều loại nhiều chủng, ví dụ như nõn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh. Tức là chúng sanh á, trong bốn loại là nõn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh. Thì nói chung đó là chúng sanh trong các loại, trong các loại chúng sanh. Loài nõn, loài sanh bằng trứng cũng có, loài sanh bằng thai cũng có, loài sanh bằng sự ấm thấp cũng có, loài sanh bằng sự biến hóa cũng có. Giữ tâm bình đẳng với tất cả chúng sanh, vì biết rõ chúng sanh là bất khả đắc. Tôi thí dụ như vừa rồi đó, có một tiếng cười ở trong đó, tiếng cười ở trong đó, thì cái tiếng cười ở trong đó đó làm cho mình, làm cho chúng nhiều khi là bị chấn, là bị động, gọi là động chúng. Và cái người cười đó, mình biết rõ rằng khi mà cười như vậy tức là không có chú tâm rồi, mà chú vào chuyện khác. Thì khi mình nghe cái tiếng cười đó tự nhiên mình thốt, chúng hỏi thốt là tại vì đương lắng nghe mà trong chúng lại phát khởi lên một tiếng cười. Như vậy thì làm cho chúng dao động. Nhưng mà liền đó, bởi vì mình nhớ là giữ tâm bình đẳng đối với tất cả chúng sanh. Lúc đó giữ tâm mình có kiên cố, có bình đẳng không? Hay là bực? Lấy ăn thay sẽ kiểm soát được Maha Bát Nhã Ba La Mật, đi đâu mất tiêu. Đó, khi rồi. Mặc dù mình học Ma Bát Nhã Ba La Mật, nhưng mà ngay trong đương niệm hiện tiền là gọi như Bát Nhã Ba La Mật đi lên luôn ha, để cho cái tâm chúng sanh của mình khởi lên. Như vậy thì cái chúng sanh nào mình đặt, như vậy thì khi mình khởi lên như vậy, mình cho cái khởi đó là đúng. Mà cho cái khởi đó là đúng thì sao? Cho cái khởi đó đúng thì rõ ràng mình ưu ái cái chúng sanh đó rồi. Ưu ái cái chúng sanh khởi, tức là cái niệm khởi mình khởi lên, mình cho như vậy là mình khởi đúng.
mà khi mình khởi đúng rồi thì mình khởi cái bực lên, như vậy nó chúng sanh được tồi đầu lên và chấp ngay cái chúng sanh chúng đó, mà mình khởi cái tâm bực như vậy là ma bát nhã ba la mật mình đi luôn, khó chỗ đó, khó là làm kiểm soát cả. Và ai chỉ cho mình để mình kiểm soát được? Phải là, và ở đời nó nhiều nỗi yêu khê cũng ở chỗ đó, chỉ có lé lên một chút thôi, nói một câu không vừa ý, làm một cử chỉ không phù hợp thì đương nhiên là chúng sanh tâm nói lên. Như vậy rõ ràng mình không, mình đã bị dao động. Vậy thì muốn pháp nên luôn luôn tiến tập, thì mình cũng luôn luôn đổ những chúng sanh tiến động ở nơi mình. Mà muốn đổ những chúng sanh tiến động ở nơi mình thì Phật Bồ Tát nó phải có ma ha bát nhã ba la mật lực mở ra để hoan hỷ nổi, mở ra để hoan hỷ mà thấy chúng sanh bình đẳng. Thế nên nhiều khi mình sợ gì nha, mình sợ thì đúng, còn người khác sợ gì nha, người khác sợ thì sai. Vì vậy mình cứ có bình đẳng với chúng sanh không? Bởi vì mình cũng là chúng sanh. Tại vì tập trung dương sanh mà con mắt thấy, lỗ tai nghe, rồi thở, thì một chúng sanh từ duyên từ con mắt, từ lỗ tai để thở ra, thì cái đó gọi là tập trung dương sanh. Như vậy thì quán chúng sanh là mất cả đấy. Chúng sanh đó theo duyên, theo cảnh thở ra, trong hoàn cảnh đó, trong duyên pháp đó, nó thở ra cái điểm thở đó, thì chấp thế, chấp thế, gọi là chấp thế, chứ là mình đã để trở về với cái gì thân tâm, đó thân tâm vẫn kiên cố ở trong cái thể như không vấn này. Như vậy Bồ Tát ngay cái chỗ đó Bồ Tát đã bước được vào gọi là sơ địa, được khai phát đó. Sơ địa đó. Chứ còn thập địa thì khác à, nghĩ địa thì khác, mà mình mới có sơ địa thôi nè. Thứ nhất là giữ thân tâm kiên cố, thứ hai là giữ tâm bình đẳng đối với tất cả chúng sanh, mà biết rõ chúng sanh là bậc cái tánh như vậy. Thì bây giờ mình thở ra cái ý rằng, ý niệm bây giờ mình hoan hỷ, mình xả bỏ cái ý niệm bực, hồi nãy có những người ở mình bực, xả bỏ ý niệm bực, rồi mình tách cái ý niệm hoan hỷ. Nhưng mình tất cái ý niệm hoan hỷ thì cái ý niệm tất nó mình coi như vậy à, thế là sư phụ nói, thế là pháp sư nói, mình mới biết rõ đó là mình có ma ha bát nhã ba la mật lực. Như vậy thì mình phủi được cái bực, cái quấy động, nhưng mà cái được của mình đó thì mình cũng kịp thời mình quán ngay là bất khả năng. Đó là cái chuyên sâu của mình là như vậy. Tức là trong từng nghiệp luôn luôn có cái tâm trí đạt. Tức là diễn ra một cái hành pháp nào đó mà không còn chính mắt vào người ta và cũng không còn chính mắt vào người của ta. Nhưng mà biết rõ hành bố thí xả bỏ cái ta và cái của ta thì cũng vậy. Cũng như là mình diễn bày ra cái diệu pháp á, diễn bày ra cái pháp diệu, nghĩa là không chính mắt, nhưng mà biết rõ là cái diễn bày ra diệu như vậy, nó cũng chỉ là một con, nó một cái ánh quay nó nổi trôi trên đất trời, nó cũng chỉ là một con chim nó lướt nhẹ trên đường rồng, nó không có mất chất gì ở đâu. Nhưng mà thường thì chúng ta hay kể lẽ, hay làm được cái việc gì thì hay có kể lẽ, như vậy thì chúng ta có bố thí. Cho chúng ta bố thí như một bố thí bình thường mà đem tài Phật ra bố thí chúng ta dễ thấy. Nhưng mà bố thí là nói bố thí cái tâm, gọi là bố thí cái tâm nhất của mình là cái tâm khó. Tôi ví dụ tôi ghét nó đó. Mà bây giờ tôi bố thí nghĩa là tôi trả bỏ đi thì gọi cũng gọi là bố thí cho ai? Bố thí cho cái tâm chúng sanh nghiệp của tôi qua mà gặp mà là ghét, thấy là ghét, nhưng mà bây giờ tôi trả nó, trả tâm thần của tôi, trả lòng thần của tôi, trả bỏ cái ghét mà còn gặp cái điều quan thì mới gọi là Bồ Tát chứ. Trả bỏ cái ghét mình đương ghét mà mình trả bỏ cái ghét đi rồi mình còn cái hành cái điều pháp tay làm đó thì đó thì mới gọi là ở đây gọi là Bồ Tát sơ địa. Chưa nói là gì vậy, chứ mà mình nói sơ địa thôi. Rồi á, ở đây lý thứ tư nữa là thân cận thiện ý thức mà cảnh sanh cao tăng. Ví dụ thân cận thiện ý thức mà, ví dụ như mình đọc cái bộ ba bát nhã ba la mật đa, cái đó cũng gọi là thiện ý thức. Nhất phải đi tìm cái lời kia, nếu mình gọi là thiện ý thức, mình ngay mình đọc cái pháp mà gọi là đem đến cái sự lợi ích cho cái vấn đề tu hành của mình thì phải là cũng gọi là thiện ý thức. Ở đây cũng không bằng việc mình rồi hay là chắc chắn. Bởi vì bạn lại mua những vật mình. Mình hứa nói, một lời nói cao đẹp thì cũng gọi, mà đem cho con người ấy an làm thì cũng gọi đó là chuyện ý thức. Do đó, thân cần chuyện ý thức mà chẳng thân cao tâm có nhiều người đi học được á, thân cần giáo họ chuyện ý thức này, thân cần pháp được chuyện ý thức này. Nhưng mà về rồi mình thân cao tâm là bạn biết không? Tôi vừa rồi là tôi đi học trong trí tuệ luận đó. Mà khi mà học trí tuệ luận rồi thì mình mới phải đi mình có trí về lớp. Còn nếu mà chưa học trí tuệ luận, trí tuệ luận thì nhiều khi mình chưa biết mình tu ra làm sao à. Thì từ đó tôi thấy là nghĩa là tôi thấy là trí tuệ tôi luôn đã làm cho tôi phát sinh cao bằng. Có nghĩa là tôi đi học thiền, mà thiền thì biết là ai giảng thiền, ai giảng tức là thiền của Hòa Thượng Thanh Từ, thiền của một ngày nào đó ở trên núi Diên Tử mới cách thiền xuống giảng cho tôi. Thì nhiều khi tôi hiểu được cái đó, tôi cũng sinh cao tâm. Cho nên là thân cầm những kiến thức mà không sinh cao tâm để gì vậy? Tức là cái ta sẽ trả bỏ được cái ta và cái của ta. Để xả bỏ cái tự ngã. Nhưng mà thì Bồ Tát ra mà thân cầm những kiến thức mà không sinh cao tâm thì Bồ Tát đâu có nhiều tâm. Còn nếu sinh cao tâm á, thì đương nhiên là có bình tự sẽ không có cái tâm bình đẳng đối với tất cả chúng ta. Rồi thường cầu pháp mà biết rõ các pháp là bất khả đắc, thường cầu pháp, thường đi nghe, thường học hỏi pháp này pháp nọ, nhưng mà biết rõ tất cả các pháp đó là phương tiện để mở cái kho tàng vô giá như lấy tâm của mình. Bây giờ tôi nói là các vị tụng kinh, tôi nói các vị niệm Phật, tôi nói các vị ngồi thiền, tôi nói các vị sám hối nữa, mà cái đó các vị hiểu nghĩ rõ rồi, biết rồi. Nhưng mà đằng này là mình đi cầu pháp á, đi hỏi, mình biết gì về một câu trong Phật pháp, mình đi hỏi. Cho nên, thường cầu pháp mà biết rõ pháp là bất khả năng. Như vậy thì khi mình biết mình cầu pháp để mình biết rõ cái ý chỉ thâm diệu của bộ Kinh Pháp Hoa này, ý chỉ thâm diệu của bộ Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa này, ý chỉ thâm diệu của bộ Hoa Nghiêm này, mình nắm ý chỉ thâm diệu của bộ Kim Cương này. Như vậy tức là mình cũng có cầu pháp đó, mình uống dầm sữa pháp đó, nhưng mà biết rõ tất cả các pháp đó đều là bất khả năng. Tôi không dịch trên bất khả năng nữa. Bất khả năng có nghĩa là không dừng học, không nắm bắt, không bỏ phiếu. Bởi vì nó chỉ là chìa khóa để mở cái kho tàng vô giá như lên tâm của mình, tức là để trở về có cái nguồn cội của bản tâm. Chứ nó không phải là cứu cánh. Tôi nói tôi học Lăng Nghiêm là tôi đã đi chỗ đến chỗ rốt ráo cứu cánh. Không phải tôi học Pháp Hoa là tôi đã đi đến chỗ rốt ráo cứu cánh của Phật Pháp. Tất cả những cái học đó là bởi vì tôi mê muội. Tôi muốn trở về với cái sáng suốt. Cho nên tôi học. Nhưng mà khi tôi đã sáng suốt rồi thì tôi phải rằng trả bỏ tất cả cái phạm tục. Nếu không trả bỏ những cái phạm tù nằm ngoài đó thì tự tôi đóng khung ra cái huệ tham cái trí huệ của tôi. Tức là tôi dung hợp tất cả pháp mà tôi không trụ vào bất cứ một pháp nào, bởi vì tôi biết rõ tất cả các pháp đều là bất khả năng. Do đó cho nên ở đây mới nói là thường cầu pháp mà biết rõ tất cả các pháp là bất khả năng, nhưng mà phải thường cầu pháp mới được. Còn mình mù mù mịt mịt chứ mình biết gì hết, nói rằng tất cả pháp là bất khả năng, mình nhưng cái câu là vì tất cả các pháp đều là bất khả năng thì mình không đi học mà mình cũng không tu dưỡng thì đương nhiên là mình sẽ rơi vào cái địa nào, cái này không biết rơi vào địa nào, hay là rơi vào cái đạo nào, tại có thể xuất sinh đạo cũng có thể Atula đạo cũng có. Do đó cho nên mình sẽ không biết tội mà cũng không biết phước, cho nên mình muốn nói kiểu gì mình nói, mình muốn làm cái gì thì mình làm, mà không biết rõ là cái hậu quả nó đang cần, tức là cái nhân quả luân hồi, cái oán nối, cái sanh sanh diệt diệt của từng niệm, vì mình không có cộng pháp, cộng hợp ngoại pháp, thâu nhận tất cả các pháp thì pháp của mình sẽ khi mà mình đã dùng điện rồi á, thì từ nơi đó cái huệ mạng của mình, cái trí huệ của mình phát sinh. Rồi cái nữa là thường xuất gia mà biết rõ gia là bất khả năng, tức là thường ra khỏi những sự ràng buộc, những sự trói buộc, những sự phiền não, tất cả những sự ràng buộc về vật chất mình cũng không còn ràng buộc nữa, tình cảm mình cũng không còn ràng buộc nữa, mà tư tưởng mình cũng không bị trói buộc nữa. Thường xuất gia, thường ra khỏi những cái gì, những cái tạp niệm, gọi là thường xuất gia. Nói chung một câu là thường rời bỏ tạp niệm. Những cái tạp niệm tức là những cái tà niệm, tức là phát sinh ra khỏi những cái tạp niệm nó mang cái tính cách xấu ác, là mình rời bỏ hết tất cả những cái niệm đó, thì đương khởi chẳng ai đó là gọi là tạp niệm. Đương khởi hờn hai, đương khởi tức hai, đương khởi ganh hai, ghét hai, tất cả đó là những cái niệm tiên đạo. Rời bỏ những cái niệm tiên đạo rồi phát sinh ra những cái niệm thiện, rời bỏ những cái niệm thiện được phát sinh ra những diệu niệm, rời bỏ những cái diệu niệm đó cũng không tu chấp vào đó. Thì như vậy á, rồi đó là hiểu được cái ý của ma bạch nhạc ba la mật đại. Đó cho nên gọi là thường xuất gia, như là xuất gia như là biết rõ gia, nha là cái gì, gia là nhà, nhưng mà cái giống như là cái nhà lửa tam giới, cái nhà lửa tam giới cũng như là tam giới gia, xuất là tam giới gia, xuất phiền não gia, xuất thế tục gia, nhưng mà cái gia đó tức là coi như là đậm tâm cái thân đậm ấm, tức là thân đậm ấm này đã đủ tất cả các cái vấn đề đó. Ra khỏi nhà thế tục là sao? Bữa trước tôi đã nói rồi, tức là mình không còn nhiều chuyện với ai, không kiếm chuyện với ai nữa, gọi là nhà thế tục, rồi nhà phiền não. Mình nhiều chuyện đâm ra phiền não còn bị vật chất, còn bị tình cảm, còn bị tư tưởng, nó toàn bộ mình suốt ngày dâm rủi ở trong những cái vấn đề đó. Thì bây giờ bữa nay mình bỏ, gọi là bỏ, rồi bỏ những tạp niệm. Rồi bỏ những tạp niệm rồi thì đương nhiên mình sẽ chuyên chú vào Phật Pháp, thì mình sẽ phát khởi ra những cái niệm thiện. Hồi trước kia mình còn ganh ghét, bây giờ hãy ganh ghét hay là bực chọc đó, mình vừa khởi ra mình trả luôn. Trả luôn có ích lợi gì không? Trả luôn là đương nhiên là mình thua thiệt rồi. Nếu mình trả bỏ mình không nói thì lại gan mình nữa là mình thua thiệt. Mình tức mà, tức mà, ví dụ như trường vui, rồi mình tức, thấy cái mặt mình tức, quay quá, mình khí niệm mình quay quá, mình bỏ đi thì cái đã có lợi hết chưa? Mình tức là nó sẽ chậm chấp lên sự si mê. Và cái sự si mê đó, nó trôi lên trong bụng lầy sanh tử luân hồi trong nhiều đời, nhiều kiếp, ở trong giống ngục tối, tức là trong giống u đồn. Trong cái địa nghĩa là địa ngục đạo, rồi ngạ quỷ đạo, rồi súc sanh đạo, rồi a tu la đạo, Thì bây giờ những cái ý niệm đó mình xả bỏ hết để mình có thể đi vào. Mình không còn đi vào chân đạo, thiên đạo, tinh văn đạo, thiên giác đạo, Bồ Tát đạo, Phật đạo. Mà mình phát ra, mình phát ra cái gì? Tức là phát ra cái diệu tâm, diệu cảnh. Cái cảnh của mình ở đó gọi là cõi cương, tịnh quang, tịnh độ. Ở trong nhà mình á, là nhiều khi cũng sống với cha, với mẹ, với chồng, với vợ, với anh, với em. Nhưng mà trong khi cái sống đó thì mỗi người mang một tâm niệm khác nhau, mỗi người mang một cái sự suy nghĩ khác nhau. Nhưng mà riêng mình đã uống những dòng sữa pháp thì mình luôn luôn sống ở trong cõi thường tình quán tình độ. Ở trong cái chỗ gọi là diệu tâm, ở trong chỗ diệu cảnh, cái cảnh giới của mình đang sống, mặc dù ở trong nhà mình là nhà thế tục đó, cái nhà đó là nhà đầy đủ cha mẹ, anh em vợ con đó, nhà đó là nhà buôn bán làm ăn á, nhưng mà vẫn luôn luôn ở trong cõi tịnh độ. Cũng cười, cũng nói, cũng ăn, cũng uống, cũng giận, cũng hờn vậy mà không dính ai. Không dính ai, mà cũng không ai dính mình. Nhưng mà lúc nào cũng cười, cũng nói, cũng ăn, cũng uống, cũng giận, cũng hờn, cũng ghét, nhưng mà không dính cái ghét, không dính cái giận, không dính cái buồn, không dính cái phải, không dính cái trái. Như vậy tức là mình thường hành pháp hành pháp bình thường mà không dính mắt cái bình thường, mà hành pháp phi thường mà cũng không dính mắt cái phi thường. Được. Đó là khó. Cái đó hơi khó. Cho nên lúc nào mình cũng cười. Cũng cười nhưng mà gặp lúc chửi mình cũng chửi. Nhưng mà chửi rồi mình cười. Nói gặp lúc la mình cũng la. Nhưng mà la rồi cũng cười được chứ nữa. Mà cái đó là cái chất liệu mình tu á. Chứ không phải tôi học thiền nhiều chữ tôi mới gọi là tu. Không phải tôi đi ngồi thiền nhiều tôi mới gọi là tu. Mà trong bất cứ tình huống nào phủi được cái tạp tâm, cái tạp niệm, phủi được cái tạp tâm tạp niệm, rồi quán triệt được mà nói lời, nói tìm cái lời nói để giải thoát được cái chúng sanh tâm của mình và chúng sanh tâm của người xung quanh để tạo nên cái cảnh diệu, thì cái đó tức là mình hành đạo Bồ Tát ngay là đó gọi là mình đắc sơ địa. Khó xem là khó hay dễ, khó hay dễ. Tại vì mình hay chướng á, mình những người nào hay chướng á thì phải hành tâm bát nhã ba la mật đa để quán chiếu ngũ uẩn giai công. Ngũ uẩn giai công, quán chiếu cái ngũ uẩn giai công đó. Thái ngưỡng Phật mà biết rõ các tướng tốt của Phật là bất khả năng. Thái ngưỡng Phật nhưng mà biết rõ hết tướng tốt của Phật là bất khả năng. Tướng tốt ở đây là 32 tướng, 80 vẻ đẹp Phật đó, có nhiều tướng tốt lắm. Thái ngưỡng Phật nhưng mà biết rõ tướng tốt đó là bất khả năng. Tướng tự tâm sinh. Như vậy thì những cái hành tướng của mình là phát xuất từ bản tâm thanh tịnh, cho nên nó có những hành tướng dịu, những hành tướng khéo, những hành tướng rất là cao đẹp. Nhưng mà những hành tướng cao đẹp đó, mình biết rõ những hành tướng cao đẹp như vậy cũng chỉ là phương tiện để mà độ sanh, cũng chỉ là phương tiện để là tạo ra cái cảnh giới dịu, chứ không phải là nắm bắt cái hành tướng đó. Cho nên gọi là thường ái ngưỡng Phật, tức là thường ái ngưỡng những cái tướng lành thật trong sáng chân chánh, thường ái ngưỡng những cái hành tướng nghĩa là trong sáng này, chân chánh này, thanh tịnh, thường ái ngưỡng cái chân tướng đó. Nhưng mà biết rõ cái tướng đó là phương tiện, chứ không phải là cái chủ căn. Đấy, khi mình gặp cái tướng khác mình gọi trước, các bạn ạ. Nhớ con okay, tôi thích dạy đó, tôi thích đi dạy, tôi thích đứng dạy. Thì chỉ còn có mai mốt mình thích quá mà bảo cái người khác vậy, như vậy, thì biết người khác đó là này con bức bê hay con gì vậy. Còn mình cũng cái kiểu đó, tức là làm chấp cái tướng tốt á, không có làm chấp cái tướng tốt, nhưng mà vẫn diễn bày ra cái tướng tốt, nhưng mà không làm chấp cái tướng tốt đó. Cho nên thường ái ngưỡng Phật mà biết rõ các tướng tốt của Phật là bất khả năng. Phật thân thanh tịnh mà gọi là tán ánh Phật thân thanh tịnh tự lưu ly. Phật tướng Phật là tan nhiên vi diệu, tháo tướng. Nếu mà cái tướng đó không phải là Phật, mà là phương tiện diễn bày cái thể tâm trong sáng, cái thể tâm chân sáng, cái thể tâm thanh tịnh, và cái hành tướng đó chỉ là sự diễn bày. Biết diễn nói các pháp mà biết rõ, biết rõ phân biệt nói pháp là bất khả năng. Tức là diễn nói các pháp mà biết rõ sự phân biệt sự nói pháp đó là bất khả năng. Tức là tùy theo tình huống, tùy theo trường hợp, tùy theo duyên, tùy theo cảnh, tùy theo tâm mà mình nói làm sao phù hợp với chân lý, tức là diễn nói pháp. Chẳng phải diễn nói pháp là mình chắc bật pháp ra mình nói. Đương cứ cãi lộn với nhau, đương cử lộn với nhau để mình nói sao. Và nhớ ông bữa trước thầy ông dạy là đừng có sân si, có người bạ là có người sân si. Mà cãi thôi. Tôi nói chuyện với ông là tôi nói mà tôi gọi địa ngục tôi cũng nói. Đừng có nói bậc pháp của tôi. Cho nên á, đường diễn nói mà diễn ở đây á, diễn nói các pháp ở đây tức là mình diễn ra cái thượng thành, cái vô biên thành, cái an lạc thành á, cái tình thành á, tức là diễn ra những pháp diệu. Nhưng mà diễn ra những pháp diệu như vậy tức là thường diễn nói pháp. Ví dụ đứng trong bếp mình cũng diễn nói pháp được, mà quét nhà mình cũng diễn nói pháp được. Diễn nói pháp tức là diễn bày ra những cái pháp rất là diệu, làm cho tâm của người an và để cho tâm của mình cũng được an. Chịu khó một chút giả bỏ cái ta và cái của ta thì tâm mình sẽ lớn ra, chính đó là tâm Bồ Tát. Các vị thường biết nó chịu khó không? Đó là khi mà mình đã làm vô liên mình đã bắt đầu mở lớn rồi thì chịu khó. Khi mà mình bằng volume lớn là khó. Có nhiều khi mà cái volume mình bằng lớn mà cái volume bên cạnh nó bằng lớn hơn á, là mình bực quá mình tăng volume mình bể luôn. Do đó cho nên là thường diễn nói pháp, mà biết rõ pháp là bằng cái đấy, pháp gì mình diễn nói. Cái pháp đây tức là nói đến cái thể của nhân tâm, cái thể của tự tánh, diễn bày ra làm sao cho nó có gì, cho hiểu. Pháp kêu mạng, pháp sanh trí tuệ, mà biết rõ trí tuệ là bất khả năng. Pháp kêu mạng, đó là những cái ý niệm gì mà mình sanh ra tự đắc ra thì mình lập tức mình giải tỏa hết. Và khi mình giải tỏa được rồi á thì mình diễn bày nó hiểu, nhưng mà mình cũng biết rõ rằng cái trí tuệ lúc đó nó phát sinh. Thường cái việc này là thường chúng ta vấp phải, là đặc biệt là ít là những người mà đi nghe pháp lâu năm, mà những người tu lâu năm á, thường bị vấp phải này mà không vào được Bồ Tát đạo là không phá nổi cái kiêu mạn của mình. Ý mình có Phật pháp á, tức là ý mình là có đi nghe pháp rồi, có nghe trên đường tòa này, nghe trên tòa kia, nghe hòa thượng nọ, ngoài cái nghe đó mình còn có chiêm nghiệm, mình còn có tu dưỡng, cho nên là có sanh tâm bằng ngồi cái là mình nói chuyện trên trời cái đó không nghĩa là nó.
Biết rõ là dùng thật ngữ mà biết rõ tự là bất khả năng,
như vậy gọi là Bồ Tát Ma Tát An Tu Sơ Địa Tỳ Địa Nghiệp. Mà làm Tỳ Địa Nghiệp, Tỳ Địa Nghiệp đây là đầy đủ 18. An Tu Sơ Địa là gì vậy? Như vậy thì nãy giờ quý vị nghe hiểu được 18 đó rồi à. Thứ nhất là thân tâm kiên cố, thứ hai là giữ tâm bình đẳng đối với tất cả chúng sanh, thứ ba là trả tâm hành cổ trí, và thứ tư là thân cầm thiện ý thức, thứ năm là thường cầu pháp, thứ sáu là thường xuất gia. Nhớ cái thường xuất gia là mình nhớ luôn luôn thường xuất gia. Xuất gia đây là ra khỏi những cái nhà đó, đó nhà phiền não, nhà thế tục, mà tôi nhắc lại đơn giản là xuất gia đây là không bao giờ nhiều chuyện, không bao giờ phiền não, không bao giờ nghĩa là bị vật chất nó trói buộc, không bao giờ bị tình cảm nó chìm đắm, mà chỉ là không bao giờ bị các luồng tư tưởng nó chuyển, nó làm cho trao đảo tâm của mình. Một lời nói nào đó nó thuộc về lý tưởng, về tư tưởng, làm tác động đến tâm 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 của mình thì luôn luôn mình phải giữ. Cho nên gọi là thứ sáu tức là thường, thứ sáu là thường xuất gia, thứ bảy là thường ái ngưỡng Phật. Ái ngưỡng Phật tức là ái ngưỡng những cái tướng tốt, mà biết rõ những tướng tốt đó là bất khả năng. Như vậy thì cái cử chỉ của mình phải cao đẹp này, lời nói của mình cao đẹp, đó là Phật. Bởi vì sở dĩ người ta chứng công tức là Phật là vì Đức Phật đi như vậy, vì Phật đi như vậy, đứng như vậy, nằm như vậy, ngồi như vậy, ăn như vậy, nói như vậy, làm như vậy. Và nếu ai đã làm như vậy thì tôn chứng người đó là Phật. Trời ơi, cái bà là giống như sao hay là ông nó giống như Phật. Giống như Phật. Mà cái đi cũng giống như Phật. Cầm đi nó chả đi thanh thoát, đi nhẹ nhàng, đi không có chính mắt, đi như là con người thâm nhâm tình tại. Con trên đời này chưa dính gì với ai hết. Tức là coi như cái tướng đi, tướng đứng, tướng nằm, tướng ngồi đó như Phật. Nhưng mà biết rõ tất cả cái tướng đó đều là bất khả năng, đừng chấp như vậy. Nếu chấp như vậy mà về tối thấy người ta đi chữ nhất mà giống như Phật, rồi về mình nó đi biết đó, nó thật chữ nhất. Hay là chữ bác, hay là tập đi biết là chữ bác không? Đó, đó cho nên nghĩa là biết rõ tướng đó là bất khả năng. Diễn nói các pháp là thường diễn nói các pháp, mà diễn nói các pháp là như thế nào, gọi là diễn nói. Mình phải hiểu cái nghĩa diễn nói đó, tức là diễn bày ra những cái gì, những cái cử chỉ, những ngôn ngữ cao đẹp trong cái khi hành tướng của mình, gọi là diễn nói các pháp. À, mà biết rõ pháp là bất khả năng, phá các cái pháp kiêu mạn, dùng thuật ngữ pháp để mà nó lợi ích, như vậy với mình là trị địa nghiệp, là trị địa nghiệp. Tức là mình đang giữ trì, tức là giữ gìn làm sao vẫn mười pháp đúng đắn như vậy, thì gọi là tất sơ địa Bồ Tát. Làm được không? Mà sơ địa bây giờ mình mới lên trị địa. Nếu mình tu lên trị địa. Bây giờ trị địa nè. Lại nữa, này xuống một đề Bồ Tát an trú diện địa, thường niệm với tam pháp, giữ thanh tịnh, biết rõ, biết ơn và báo ân, biết ơn và báo ân, nhẫn nhục, hoan hỷ, chẳng trả chúng sanh vào đại bi tâm, tin kính sư trưởng, riêng tu sáu pháp ba la mật. Mình sẽ nhắc lại: một là giới thanh tịnh, hai là biết ơn và báo ơn, ba là nhẫn nhục, bốn là thọ hoan hỷ, năm là chánh đạt chúng sanh, sáu là vào đại bi tâm, bảy là kính tín sư trưởng, tám là chuyên tu sáu pháp ba la mật. Thì là nhắc lại cái thứ nhất của nhị địa. Bây giờ mình đã có sơ địa rồi, bây giờ mình tiến thêm một bậc là nhị địa. Nhị địa thì Bồ Tát tu sao? Giới thanh tịnh. Giới đây của Bồ Tát ở đây tức là tánh vô nhiễm. Tánh vô nhiễm là giữ giới tối thượng thừa, tức là giới của Bồ Tát đó. Giới của Bồ Tát đây nó không nằm trong phạm trù của giới, mà nó nói chung là tánh vô gì. Vì biết rõ giới là bất khả năng, biết rõ giới là bất khả năng, mà cái tánh vô nhiễm tức là cái bản thể như cái bản thể trong sáng, cái bản thể vắng lặng. Như vậy thì làm gì thì làm mà không rời bản thể trong sáng vắng lặng, đó là kiểu giới tối thượng nữa. Giới của ta cho nên nói đó tuệ thông thượng sĩ tầm quốc tôn á, làm ta coi như là vào trong hoàng cung á, ông đó là một vị tướng ở dưới nhà tâm, ông ta vào cung á được cái vào hoàng hậu mà trải ăn, ông ấy mà trải lửa mặn nó cháy, thì ông cũng ăn lửa cháy lửa mặn, ông ấy gấp bên đây, ông gấp bên kia cũng làm tùm lum á, thì bà đó bà hỏi ông tu hành mà sao cũng còn ăn mặn vậy? Theo Phật tu hành sao còn ăn mặn? Sao nó Phật của Phật anh đã anh đâu có, anh đâu có phải Phật mà Phật đâu phải anh. Thì như vậy á, tức là coi như là muốn nói cái chuyện chỉ giới đây á, tức là vượt ra cái phạm trù tứ duy. Theo tôi nghĩ như vậy mới gọi là giới. Theo tôi nghĩ như thế kia là giới. Theo tôi nghĩ như thế nào là giới. Thì cái đó là mình còn tư duy, tức là mình còn thấy thiện, thấy ác, thấy cái chân, thấy cái tà. Còn cái đằng này của Bồ Tát ở đây ấy, tức là chân tà bình diệt, bình đẳng. Tham sân si tức là giới định huệ. Tham sân si tức là giới định huệ. Còn đằng kia là giới định huệ diệt từ tham sân si. Đó là còn đây là giới định huệ tức là tham sân si. Đó là căn nhau rồi nha. Bởi vì cái chữ giới của Bồ Tát ở đây tức là biết rõ thân tâm bất khả thách. Cho nên giữ giới là giới tối thượng thừa. Biết rõ tâm là bất khả thách, biết rõ thân bất khả thách. Cho nên Bồ Tát giữ giới là không? Là tánh vô nhiễm. Tánh vô nhiễm đó là giữ giới. Chứ còn vào ở trong cái vùng, ví dụ như mình muốn độ những cái người mà gọi là dân tộc kích người, có nhiều khi tôi vào trong những cái vùng mà gọi là dân tộc kích người, những dân tộc thiểu số đó, họ nghĩa là coi như cà rinh cánh tay, bám cà rinh cánh tay. Rồi họ ăn á, thì mình phải ăn chung với họ thì mới nói cho họ nghe được chứ. Mà dọn lên á thì, ở đây có nhiều lần tôi vào trong đó mà họ đãi, thì đương nhiên là họ làm heo rừng. Làm heo rừng ra thì không biết họ có luộc hay không, mà không biết họ có nuốt hay không, mà mình thấy lông lông dài dài cỡ này, miếng thịt còn đỏ đỏ đó. Rồi xong rồi bên đây là làm tô canh lá giang, mà canh lá giang này nấu với con đồng nằm, với đồng đồng. Rồi dọn lên như này là mình phải ăn gì đó. Nếu không ăn thì mình nói phát được. Mà cái nhiều người ăn được. Không được, sao nói được, làm sao? Nghĩa là cái dân đó họ chẳng biết cây là gì, họ cũng chẳng biết giới là gì. Anh cùng với tôi muốn nói cho tôi nghe, thì anh cùng sống với tôi, cũng như tôi, anh mới nói được. Họ uống rượu cần thì mình cũng uống rượu cần. Có điều cái rượu cần đó họ là biết, là các vị biết rượu cần họ để trong cái chế mà trước khi uống là làm phép giữ đất trời. Đọc cái tiếng gì rồi mà mọi dân tộc thì nó đọc lại tiếng các châu rồi nó gắn vào đây mấy cái bò sâu gắn vào kia quốc cho này quốc cho ra tùm lum từ là anh không ngáo gì tùm lum hết á, xong rồi dở ra mà mình cũng vô. Rồi mình được con cái là hân hạnh là anh chưa cái ấm cái giòi vào trong cái ché đó học sâu xuống dưới đó. Rồi mình đã được hân hạnh ngân cái là hút đầu tiên. Mày hút đầu tiên dẫn ngồi 40 người cứ kê là hút hoài. Rồi mấy gương của mấy cái mình khỏi hơn. Anh nào hút mà tôi không hơn. Vì vậy coi vậy chứ bộ mình cũng còn có cái gì, mình cũng còn cái lọ này đó. Nói nào? Có cái lọ này cũng có cái phân biệt của cái lọ này. rồi Út như vậy có một cái ca cả nước á đổ đổ lên để cân lường là anh Út đúng một ca này ca xong cái ca mà ca nước mà để mà múc rửa dưới cái ca lớn bự á mình cứ đổ vô từ từ thì mình cũng hút từ từ tại vì cái chế là lúc nào nó cũng đầy hết á mà mình hút làm sao á mà anh đổ vô vẫn đầy nguyên như vậy thì mình hút hết thân ca rồi. Hút hết một ca rồi cũng cần đó, đây hôm nay cũng cần biết nhưng mà anh hút dùng cho tôi ca, mỗi người cứ hút ca vậy thôi. Tôi thấy mấy ông tổng trưởng, mấy hồi đó mấy ông lớn hút xong rồi về, rồi coi như ba ngày biến trở thành này. Mà tôi hút về tôi không thấy ngày nào. Bởi vì coi như vậy, tức là mình cũng đó, mình cũng có cái định lực, cái tâm lực gì làm. Hay là coi như cái là lâm phần hổ pháp mình hút dùng cho mình đó. Trời ơi, không có gì hết. Có nghĩa là hút. Mình làm sao mà cũng hút mà không hút. Tại vì mình mới hiểu rằng vào trong đó nếu không đồng bộ với họ, không cùng cái pháp của họ thì không thể nào nổi. Cho nên mình muốn giữ giới thanh tịnh cho họ biết chứ. Giới thanh tịnh tức là nói đến cái thanh vô nhiễm. Mà cái thanh vô nhiễm này thì mới phù hợp, mới hòa hợp được với tất cả các trong các loại các chúng sanh. Cho nên lên tới cái chỗ mà lên tới cái bậc địa thứ hai của Bồ Tát là mình phải thấy khó lắm. Khó. Cho nên mình thấy cái người mà thấy cái người nào đó ngày này là ngày ăn chay mà mình thấy cái bà mẹ bảy ra cũng đi chùa mà ăn mặn là mình đã bực lắm rồi. Trước nó nói là ăn chay 4 ngày, bữa nay nó ăn chay còn có 2 ngày à. Mình nói là bực rồi, chứ đừng có nói là mình cũng giữ giới. Rồi là coi như ngày nay là ví dụ như là gặp mà sư phụ mình chẳng hạn có chung vô quán mình còn bực nữa. À, cho nên nói chung là tất cả những cái đó đều không đối với thằng Bồ Tát là coi như là phải học hết. Phải học hết, phải thâm hiểu hết thì may ra mình không có còn cấu tâm. Mà không cấu tâm là có lợi chính cho mình mà. Là tâm của mình là hoàn toàn trong sáng, hoàn toàn là thanh tịnh. Phải khởi lên một cái mà từ trong cái định kiến, từ trong cái chỗ mà thiếu trí tuệ là đương nhiên mình sẽ sanh ra mọi thứ bị thử. Mà khi đã sanh ra bị thử thì cái điều thứ nhất là tâm mình đã u ám, rơi toàn vào cái chỗ u ám rồi, không nói gì. Cho nên thấy là tôi biết rõ, nhìn thấy là biết rõ hết, nhưng mà nói chi? Nói chi vậy? Ba là nói chi, nói cái ích là gì? Bởi vì nếu mình nói mình độ được thì mình nói, và nếu nhân mà nói mà không độ được, không giải tỏa được, không đúng thời đúng lúc, đó là sự của. Đó là một làm cho người ta căm ghét hết. Ba là như vậy thì mình tránh đi. Nếu mình không có qua nổi cái địa này thì mình phải tránh đi. Cho nên hôm nay thì tôi nói cái Bồ Tát là ăn trú dị địa. Nói như tuần sau chúng ta sẽ tiếp kéo dài cái này hết, cái này là lô tới theo giờ. Làm sao chúng ta tiếp, chúng ta hồi hướng. Chúng ta tiếp tục cái phẩm thứ 20. Và cái gì xem lại đây nha. Và đây là quyển thứ 49. Phẩm thứ 20. Phát vụ thập địa. Khi mà chúng ta nghe đến cái phần Bồ Tát Ma Tát An Thủ Sơ Địa tu 10 pháp, thân tâm kiên cố, giữ tâm bình đẳng, xả tâm hành bố thí, thân cận thiện trí thức, thường cầu pháp, cường xuất gia, thân thái ngợp Phật, diễn hóa các pháp, hành pháp kiên mạnh. Dùng thuật ngữ để biết rõ, nhưng mà biết rõ các ngôn ngữ là bất khả năng. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Tát Thắng Thú Sơ Địa Tỳ Địa Nghiệp Tu Mười Pháp. Lại này Thú Bồ Đề, Bồ Tát Ma Tát Thắng Thú Nhị Địa thường niệm tám pháp. Một là giới thanh tịnh, hai là biết ơn và báo ơn, ba là nhận dụng, bốn là thọ hoan hỷ, năm là chẳng đả chúng sanh, sáu là vào đại trí tâm, bảy là tiên kiến sư trưởng, tám là tiên tu sáu pháp ba la mật. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Tát Thắng Thú Nhị Địa thường niệm đầy đủ tám pháp. Trước chúng ta đã nói về giới thanh tịnh, bây giờ chúng ta sang cái phần gọi là biết ơn và báo ơn. Thế là Bồ Tát á luôn luôn thể hiện biết ơn và báo ơn. Mặc dù biết rõ tất cả các pháp đều là tánh không, nhưng mà đối với cái phước báo ở trong cõi nhân thiên mà tạo điều kiện cho chúng sanh hướng về giác ngộ, thì Bồ Tát luôn luôn thể hiện cái đức biết ơn và báo ơn. Chữ cái vấn đề biết ơn và báo ơn này thì đối với người thế gian, theo cái pháp của thế gian thì các vị đã rõ, nhưng mà đối với pháp Phật, đối với Phật pháp thì cái sự biết ơn và báo ơn này rất là thể hiện được cái vị tâm và cái tinh tâm của mình. Nghĩa là khi mà biết ơn hay là báo ơn, đây là biết ơn và báo ơn thì những người mà làm cho cái đạo đức của Bồ Tát tinh tưởng. Không nói là thuận hay là nghịch, bởi vì có nhiều khi thuận á thuận theo cái ý của ta thì chúng ta gọi là biết ơn, nhưng mà nghịch theo cái ý của ta thì hay chúng ta không có thể biết ơn đâu, và chúng ta không có nổi nghịch người ta chọc mình á, người ta nói ăn là chửi mình, là chọc mình, thì bây giờ cái đó là mình biết ơn và báo ơn rồi. Đó là xin nhắc lại, thì cái biết ơn này báo ơn là bình đẳng nha, bình đẳng với tất cả những sách trong cái pháp thuận cũng như cái pháp nghịch, thì Bồ Tát luôn luôn thể hiện báo ơn. Không phải là người đối xấu mình là mình không biết ơn, hay là cái người mà người ta thương chọc ghẹo mình nên là mình không biết ơn. Bởi vì tôi nói những cái pháp thế gian là gì vậy thầy, nhưng mà nói với Phật pháp thì chỗ này là khó khăn. Đừng là ta biết ơn là biết ơn những người mà luôn chịu ra cái thân cái người giúp đỡ ta, nhưng mà cái người mà phá hoại ta thì ta vui lòng. Như vậy thì Bồ Tát biết ơn và báo ơn, và ơn mẹ tức là thể hiện cái đức tâm bình đẳng đối với mọi chúng sanh, phải giữ được cái đức tâm bình đẳng. Cho nên báo đền công ơn của chư Phật là phục vụ cho chúng sanh, phục vụ cho chúng sanh là cúng dường như Phật, mà cúng dường như Phật là thể hiện cái biết ơn và báo ơn. Nhưng mà chúng sanh á thì có vô lượng tâm niệm khác nhau. Vậy đã là chúng sanh tâm mà tập chúng duyên sanh, tập chúng duyên sanh thì chúng sanh là tập chúng duyên sanh, cho nên tâm của chúng sanh vô lượng vô biên. Bởi vì vạn vật vũ trụ nói chung là tâm toàn quả pháp giới đó, nó trùng trùng duyên thở, cho nên tâm lượng của chúng sanh cũng duyên thở theo cái kiểu trùng trùng. Nếu mà muốn cho chúng sanh hướng về thiện thì cái phần mà hướng về thiện thì đương nhiên Bồ Tát thể hiện cái báo ơn và biết ơn để cho chúng sanh noi theo. Người nào mà giúp đỡ ta thì ta phải báo ơn, ta phải biết ơn. Người nào tạo điều kiện cho ta đạt cái đạt thắng cái sự tốt đẹp á thì chúng ta phải biết ơn và báo ơn. Đối với cái những cái chúng sanh tâm như vậy, tức là đối với cái tâm mà chúng sanh bình thường á thì Bồ Tát có gì? Tức là tôi nhắc lại, thông thường thường bình thường là mình chỉ diễn bày ra cái pháp thiện. Diễn bày ra cái pháp thiện mà biết ai là người đáng báo ơn, mà biết ai là người đáng thể hiện cái ơn đức. Phải như vậy thì chúng ta thấy ở cái phương diện này thì Bồ Tát thể hiện hai mặt, tức là một mặt đối với người mà tạo điều kiện cho ta thăng tiến trên con đường hành pháp, tạo điều kiện cho ta thăng tiến trên con đường tu tập, lúc nào ta cũng thể hiện cái biết ơn cho báo ơn. Riêng về Bồ Tát thì không có trú vào cái đó, tức là riêng Bồ Tát vẫn thấy tất cả chúng sanh đều là bình đẳng. Cho nên biết ơn và báo ơn này tức là thể hiện cái thiện, tức là thiện pháp, nhưng mà thể hiện thiện pháp ở trong chiều hướng đạt đến vô thượng Bồ Đề. Cho nên Bồ Tát là hiện bày, nhưng trong đó có cái bí mật pháp, nhưng mà cũng có cái mà gọi là coi như là hiện thiện pháp. Trong cái phần hiện thiện pháp là lúc nào cũng hiện bày thiện pháp. Cho nên những kẻ nào giúp ta mà tạo điều kiện cho ta thì chúng ta sẽ biết ơn và báo ơn bất cứ một việc nhỏ. Hay là nói suốt nhưng mà phải thể hiện trên cái hành động. Thì rất là nhiều cái cách biết ơn và báo ơn. Thì cái đó là cái thiện pháp của thế gian vì năm vực. Nhưng mà đối với Bồ Tát thì biết ơn và báo ơn thì đối với tất cả chúng sanh đều là bình đẳng. Không cái bình đẳng tâm mà thể hiện cái biết ơn và báo ơn. Thì khi mà dùng bình đẳng tâm mà thể hiện biết ơn và báo ơn như vậy thì không nói buồn mà cũng không nói đến đâu. Tức là kể cả những kẻ mà tạo cái, tức là kể cả những kẻ mà phát khởi cái thì ác tâm ác phước, Bồ Tát vẫn có thể biết ơn nhiều hơn. Cái đó thì chúng ta sẽ được quan tâm để nói không theo nghĩa trong tâm thế gian. Thì đây là cái pháp của Đức Phật. Bồ Tát trong thế gian và hành ma hay tức là hành tại thường pháp và trú ở trong tác và nhãn tâm, tức là trú ở trong nhất thiết trí. Vì trú vào nhất thiết trí và hành tại thường pháp cho nên biết ơn và bảo ơn với tất cả các pháp. Còn thông thường thì chúng ta chỉ biết ơn và bảo ơn với những cái duyên phận, còn những kẻ nào mà tạo ra cái duyên nghiệp thì chúng ta lại không cần phải biết ơn và bảo ơn, thì chúng ta lại gọi là không nói cẩu rồi. Nhưng mà thế là chúng ta chưa gặp vào một thành nào mà chưa có cái là ở đây nói đã tâm thành một thế biết rõ người thế cho thế đều là một khả năng chịu tâm bình đẳng đối với tất cả mọi chính sách khi chúng ta vào sơ địa thì chúng ta đã nói rồi và vào sơ địa Bồ Tát phúc sơ địa giữ tâm bình đẳng đối với tất cả mọi chúng sanh. Như vậy thì biết ơn thì bảo ơn Bồ Tát phải giữ tâm bình đẳng bây giờ không được sơ địa thôi chứ không phải là quên. Cho nên ở đây chỉ biết ơn và bảo ơn này kể cả thay mặt. Thứ ba là chánh dục. Chánh dục ở đây tức là như chúng ta đã biết rằng chánh dục là xóa bỏ mọi ý niệm xấu ác ở trong ta. Khi mà chúng ta hành ở Bồ Tát là chúng ta phải xóa bỏ mọi ý niệm xấu ác. Mọi ý niệm thở ra là bất chấp.
Thank you.
có kinh để mà lên yêu với thần, thì khi có kinh yêu với thần mà con người đó còn vô minh thì nó trở ra những cái ý niệm phát triển của tự nhiên, do đó nó có thể đụng chạm đến những tự nhiên khác mà một cách đã quay chiều rồi cho nên thấy rõ chính sanh không, thì thấy rõ chính sanh không mà mình lại trở lên cái ý niệm thoát ra như vậy, tức là coi như nó tức là mình hiểu gì hiểu gì. Cho nên cũng đang dùng tiếng là để chặt đứt cái gì, mình sẽ chặt đứt cái lưỡi dao hơn trong tâm mình sẽ phát khởi lên. Nếu làm không được việc đó, là đang suy nghĩ. Cho nên, một tên thành rất là tốt nhận trong cái gì vậy? Do thành lệnh của Bồ Tát đó, tức là giữ giới tối thượng thừa, tức là tâm vô nhiễm. Tâm vô nhiễm trên bất cứ mọi tình huống, Bồ Tát vẫn chân thật, lượng bụi, vẫn hòa đồng chúng sanh, vẫn có yêu pháp, vẫn thiên nhiên tức là nên gọi là hòa quán một tục, tức là Bồ Tát lưu giữ, lưu giữ hoạch, lưu hoạch để mà động cơ của chúng sanh, lưu hoạch tức là cũng có buồn, mà chậm cũng có thương, cũng có ghét, cũng có nghĩa là ăn chung không chung với chúng sanh, nhưng mà ở bên trong Bồ Tát vẫn giữ được giới tính thanh tịnh, có nghĩa là Bồ Tát vẫn ở trong cái thế tịnh nhiên phát mạnh trong sáng, cho nên những giới nói được thừa Bồ Tát nó là tánh vô nhiễm, cái tánh vô nhiễm. Còn cái gì mà mình nói đúng, nói sai hay là nói nhiều hay mất, hay là nói có tối buộc hay không tối buộc, thì cái tâm mình sợ là có phạm hay không phạm, thiện hay là ác, có bị ra chết không bị ra chết, thì tất cả những ý niệm đó nó đều vượt qua bằng tâm tiến sát. Đối với một ta cũng có như vậy rồi, không mắc hỏi như vậy rồi. Cũng như mình á, mình cảm thấy hỏi vấn đề này, mình nghĩ như vậy là có đúng mặt không? Mình nghĩ tức là nó đã phát ra từ cái cổ từng tâm tự nhiên của mình phát trở ra cái tiếng một con người như vậy không biết có đúng hay không mà mình muốn đúng hay là muốn đúng mà vì muốn đúng hay là muốn sai cũng nằm trong cái phạm tu viện phạm tu tương đại phạm tu tương đại thì nó là vẫn là phạm sinh nhiên của tâm của điện thoại vẫn là phạm sắc tử không hồi của điện thoại. Như vậy thì Bồ Tát cũng không phù hợp. Cho nên là cái khó là giới của Bồ Tát, những giới tối thượng thừa đó là tất vô nhiễm. Chứ không nói là giữ giới là không là sát sanh, không ăn cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không cướp cái này không. Vượt ra ngoài cái phạm vi của giới tứ, mà cũng như vượt ra ngoài phạm vi của cái gọi là nhân tánh. Không có nói dơ tánh mà cũng không nói dơ tố nữa, ở đây Bồ Tát giữ không giữ được cái chỗ vô nhiễm, cái tánh vô nhiễm của mình không trụ, không chấp bất cứ một pháp nào, bất cứ một pháp gì, thì như vậy là Bồ Tát là giữ dơ tối thượng. Chỉ có Bồ Tát giữ dơ tánh, giữ dơ tánh tánh mà đã trụ vào cái chỗ mà gọi là cơ địa là giữ tâm bình tĩnh và phát thấy như vậy. Như vậy thì phải là thân tâm kiên cố, thân tâm kiên cố. Kiên cố ở đây là một thân tâm đủ vào đâu mà kiên cố, tức là đủ vào cái nhân tiên bất mạnh, nhân tiên mà kiên cố ở đâu đó, thì một thân tâm kiên cố là cái gì? Chẳng lẽ cho nên những giác thân tâm là gì vậy? Một thân biết lớn và mạnh hơn, biết lớn và mạnh hơn, biết lớn và mạnh hơn, tức là một thân tâm sẽ hiện thêm, hiện thêm, nhưng mà mình thể hiện thiện pháp là còn là cái yêu pháp của phạm của tâm dân thiện pháp, nhưng mà nói riêng của Bồ Tát biết ơn và bảo ơn ở đây tức là biết rõ là ơn, biết rõ ơn là bất khả, nhưng mà lúc nào thể hiện biết ơn và bảo ơn, nhưng mà lúc nào thì biết ơn và bảo ơn những thời điểm này, nhưng mà sau này cũng còn biết ơn, sau đó dần dần tu tập vẫn có thể biết ơn nữa, là biết ơn và bảo ơn những người như là phải học học hành mình tu thôi. Còn nếu mà học hành mình sẽ không tu. Mà ma nó có phá, ma vua nó có phá, thì mình mới biết, mình thấy cái nó làm cái chuyện nó, mình kiên cố, nó. Còn nếu ma vua nó không phá thì lấy gì đó. Nhưng mà nội ma thì vậy, sao nội ma thì vậy, nhưng mà nội ma thì là mình lại khó. Cho nên đối với tất cả chúng sinh đều bình đẳng và thể hiện trực tiếp hơn bảo bằng. Chẳng là chúng sinh, Bồ Tát không bao giờ trả chúng sinh, chúng sinh luôn luôn phát khởi ý niệm là độ chúng sinh. Lúc nào cũng phát khởi ý niệm là độ chúng sinh, mà độ chúng sinh là ai? Chúng sinh luôn luôn phải có những ý niệm. Không, ý niệm mang đến cách chúng sinh. Những ý niệm mang đến cách chúng sinh là Bồ Tát luôn luôn, luôn đồng hành. Tức là còn có cái chỗ tục, còn có cái chỗ tích, còn có chỗ thiền, còn có chỗ khác. Mà từ trong tâm mình thở ra đấy, thì Bồ Tát luôn luôn đòi chúng sanh. Cho nên chúng ta chúng sanh, và đặc biệt là chúng sanh tâm của chính tự thân mình. Tức là từ ngã mình phát thở ra, những chúng sanh sẽ nhắc lại một lần nữa là tâm chúng duyên sanh, tâm chúng duyên sanh. Mà khi đã nằm lập trong duyên sinh rồi thì mình căng tâm duyên tăng, căng tâm duyên tăng, căng mà duyên mình tăng là lập rồi, mà tâm tức là được khởi rồi. Như vậy thì nên khởi là được duyên, còn được căng tâm là duyên sinh. Khởi theo duyên, khởi theo căng tâm duyên sinh. Thấy cái này, thấy cái kia, nghe cái này, nghe cái kia để mà khởi nó là chúng sanh. Hằng ngày mình đã ma bắt nhãn ba la mật đa rồi á, là thâm sanh, thâm bắt nhãn ba la mật đa rồi á, thì phải luôn luôn chúng sanh và luôn luôn độ chúng sanh, đừng bao giờ xa chúng sanh. Và phải phát một hành nguyện lớn là địa ngục vị không hề bất thành phẩm, nghĩa là nếu còn một chúng sanh nào á mà còn rơi rớt ở trong địa ngục là con không thể thành phẩm được. Như vậy thì Bồ Tát mới biết rõ này, còn một niệm nào trụ, còn niệm nào chấp thì Bồ Tát không thể là Bồ Tát được, không thể là Phật được. Chúng sanh đó mới khó, nhưng còn chúng sanh bên ngoài thì Bồ Tát lạnh lòng đổ nam, lạnh lòng xả bỏ thân này, xả bỏ thân kia, xả bỏ các vô lượng thân trải qua vô lượng kiếp để mà độ chúng sanh. Thì Bồ Tát phát nguyện như vậy không bao giờ hề, không bao giờ gián đoạn. Nhưng mà đặc biệt là cái chúng sanh tự trong tâm này mà ra mà không thấy rõ được á, cái đó gọi là cái vi tế vô minh á, cái vi tế vô minh nó là lại từ trong tâm thể phát ra, từ trong tâm thức phát ra, mà mình không độ được thì cái đó mới khó mà đạt đến đạo vô minh trên thế gian. Cho nên Bồ Tát chân là chúng sanh không, Bồ Tát thương chúng sanh thì mẹ gì cũng có dài, thương chúng sanh thì mẹ gì cũng có dài. Nhưng mà Bồ Tát là ai? Đó là những ý niệm cao đẹp, ý niệm cao đẹp hướng đi đến thiên đạo. Vì hướng chính mình có những ý niệm thiên đạo, cho nên phải xả đi, phải xả ý niệm ra đi, gọi là độ. Xả là độ, chết độ mà chúng độ. Nhiệm độ tức là độ vô lượng của biết chúng sanh, nhưng thật sự chẳng phải chúng sanh là gì. Bởi vì xả mới nghĩ ghét, bây giờ mình xả đi. Mới nghĩ thương, bây giờ mình xả đi. Ghét cũng vậy, mà thương cũng vậy. Mình thấy hai cái là ghét và thương, bình đẳng. Mỗi lần gọi là đối với tất cả chúng sanh bình đẳng. Ghét, thương, bình đẳng. Tại sao lại bình đẳng? Bởi vì nó là thành không. Bởi vì ghét nó là thành không, mà thương cũng là thành không. Như vậy hai pháp ghét và thương đều là bình đẳng tất không. Cho nên Bồ Tát đối với chúng sanh bình đẳng. Bình đẳng là bởi vì biết chúng sanh là cái gì, toàn là những cái hiểu hơn gọi là hiểu thức, những cái niệm pháp xuất từ cái tâm đều là hiểu thức, đều chỉ là những ánh chớp ở trong không gian, đều chỉ là những ánh mê nổi tối trên nền trời thôi, nó không có cái ích vào đâu cả. Cho nên Bồ Tát xả rất là dễ, mà xả như vậy gọi là độ chúng sanh. Cảm ơn chứ hôm trước đó mà mình nghe rất nghe thì mình thấy là chỉ có đổ lấy gì đổ, đổ nó nổi chỗ nào mình xả đi, xả đi, tức là không nghĩ, không câu chấp nữa, vì những chính tại sao ông không chấp nữa, bởi vì nó là mặt nào không chấp cái gì, có chỗ nào cứu mà không chấp. Như vậy chính là cái học, chính là tu học, tức là luôn luôn sửa và luôn luôn học, luôn luôn sửa và luôn luôn học. Ngày hàng ngày quán chiếu như vậy, quán chiếu như vậy, tức là mình đã tự thuyết pháp cho mình nghe và mình đã tự độ chúng sanh đã tự. Ví dụ như bây giờ mình còn thiền, quý vị nói, nên là con có khi con nghe nhẹ nhàng kinh rồi thì con có ngồi thiền. Chúng tôi hỏi quý vị, quý vị sẽ làm gì? Mà thiền là sao? Bây giờ tôi hỏi, bây giờ quý vị mà thiền là ngồi thế nào? Rồi là con tu thiền, con quán là quán hợp thở, con nghĩ quán. Tức là giúp mọi người suy nghĩ và rồi quán chiếu với một cặp mắt, quán chiếu với một cặp mắt, ví dụ như ta là ai, ta là ai, rồi ta từ đâu đến, rồi ta đi về đâu, chẳng hạn là những cái cặp mắt, rồi phần từ đâu đến, rồi phần đi về đâu, chẳng hạn đó cũng là cặp mắt, phần là gì, đó là cũng là cặp mắt. Thế gì vậy? Ngồi thiền như thế, phải tính kiếm là
nhân giới sanh định,
mà nhân định thì mà ngoài, mà ngồi thiền thì nó đi vào một thiền định, nó sẽ mất định hoàn toàn trong một sáng mắt mắt. Từ cái chỗ trong sáng mắt mắt đó, thì khỏe nó bắt đầu. Nhưng mà trong sáng mắt 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 là còn không, chức niệm khá là còn không. Nếu mà nói rằng là dứt niệm sao hay là cộng tâm thì gọi là dứt niệm cộng tâm lấy cái gì chứ, lấy cái gì cộng. Tôi nói rằng tôi dứt niệm mà tôi cộng tâm lại đừng cho nó nghĩ vậy, nhưng mà tôi lấy cái gì cộng, lấy tâm cộng tâm, tức là lấy ý niệm cộng cái gì, lấy tâm nào cộng tâm nào. Như vậy thì một thằng tôi lớn cộng một thằng khác, rồi đặt rồi lên nữa còn một thằng khác, như vậy thì thằng đó tập quá trời là thằng gì mà rồi đó tôi chấp niệm luôn khảo niệm, không khảo niệm thì khỏi gì, không khảo niệm mà ngồi lên mới ngồi ngủ được, ngủ gục sao không khảo niệm áo. Như vậy thì nghĩa là trong khi mình ngồi đó vừa lấy một cái là vô niệm vô biên tham vô lượng vô biên niệm không thể, tức là không thể. Và nhiều khi tâm ra mình kiểm soát thì nó đứng trong cái gì, cho nên nó hành tâm nó hoàn toàn thanh tịnh phải như tôi biết. Tâm ra mà vô lượng vô biên niệm mà tôi kiểm soát cái gì, cho nên nó gọi là thanh tịnh. Thế nên thanh tịnh không? Biết rõ niệm niệm là biết thân, đó là niệm thân. Biết rõ niệm niệm biết thân thì gọi là niệm thân. Cho nên